Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi nào ông vào nước của ông xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Tôi đi dự nhiều lễ an táng, đến thăm hỏi phúng điếu nhiều gia đình. Tôi thấy hầu hết chúng ta bao trùm đám tang bằng một bầu u ám. Có phải không? Chúng ta cứ bao trùm đám tang bằng một bầu u ám, từ cái cờ rồi đến cái kèn rồi đến tiếng khóc ỉ on nay oán. Dĩ nhiên chết thì ai cũng sợ, vì mình không biết là nó sẽ như thế nào. Theo tính tự nhiên ai mà chẳng sợ chết. Dĩ nhiên một người thân yêu của mình ra đi, ai mà không buồn. Ai đã ra đi mà chẳng từng biện rị, rời yêu thương mà đã mấy ai vui. Dĩ nhiên chúng ta xót xa khi thấy rằng anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đấng đưa anh đi về cội nguồn, rồi nằm xuống không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai từng ngày. Hết. Dĩ nhiên là bản tính tự nhiên của chúng ta là như thế, cảm xúc của chúng ta tự nhiên là như thế. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta là con cái của ai? Trả lời, chúng ta là con cái của ai? Chúng ta là con cái của ai? Với người kia con ai mà không biết, sao không có nói to lên: chúng ta là con cái của ai? Của Chúa. Chúng ta là con của Thiên Chúa, và thực sự chúng ta là con của Chúa. Mà Chúa là đấng hằng sống, Chúa là đấng đầy lòng thương xót, Chúa là tình yêu. Cho nên mình là con của Chúa, và mình vẫn ghi rằng là trong niềm tin vào Đức Kitô sống lại, chúng tôi báo tin thế này thế kia, trong niềm tin vào Đức Kitô sống lại mà lại chúng tôi báo một tin buồn là sao? Tin vào Đức Kitô sống lại là vui hay buồn? Vui hay buồn? Vui. Mà chúng tôi lại báo một tin buồn là buồn hay vui? Là buồn. Thì mình thấy đôi khi mình mâu thuẫn với cái niềm tin của mình, và mình thể hiện lòng tin của mình ấy nó dường như nó ngược với lại điều mà Chúa nói trong bài đọc ngày hôm nay, bài trích sách tiên tri Isaiah: ngày ấy Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Chúa xé bỏ mọi chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Nghe, đang buồn, đang khóc phải không? Nghe. Đang là rầu rĩ, đang là rầu buồn, đang là khóc lóc. Nghe. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên mọi khuôn mặt, và trên toàn cõi đất người sẽ xóa sạch nỗi ưu nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Chúa lau sạch mọi giọt lệ, lau khô mọi dòng lệ trên mọi khuôn mặt và xóa sạch nỗi ưu nhục của dân. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Nào ta cùng to lên, nào ta cùng vì chúng ta trúng số độc đắc, có không? Nào ta cùng vì chúng ta có giấy bảo lãnh đi Mỹ, có không? Nào ta cùng vì được người cứu độ. Hoan hỷ vui mừng vì được người cứu độ. Cho nên thưa anh chị em, có lẽ trong ngày lễ cầu hồn, ngày lễ cầu cho các linh hồn đã qua đời, chúng ta phải mặc lấy một cái bầu khí mới, mặc lấy một khuôn mặt mới, mặc lấy một cách nhìn mới, cách suy nghĩ mới và cách thể hiện niềm tin mới. Không thể cứ như những người dân mà chưa nhận biết Chúa được. Như là Tobia nói, chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta không thể cưới vợ kết hôn như những người không nhận biết Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể cứ mặc lấy bầu khí tang chế như những người không nhận biết Thiên Chúa. Anh chị em thấy đôi khi đến gia đình nào đám tang cũng có một cái bầu khăn tím u uẩn, có khi màu đen, rồi thì bao nhiêu cái vòng hoa cứ đau buồn tiếc thương, tiếc thương đau buồn, rồi thành kính phân ưu, rồi hoa cườm hoa bướm đủ mọi thứ hết. Tất cả những cái đó nó có giúp cho người qua đời được cái gì không? Có hay không? Không được thì thêm 100 vòng hoa nữa, có hay không? Vậy thì thêm thuê 100 ca viên hát cho nó rầm lên, thay vì chỉ có 10 ca viên như hôm nay, cho nó rầm lên, có thêm gì được cho người chết không? Vậy thì mời 100 cha đến đồng tế, có thêm được cái gì không? Thôi bây giờ 100 hội kèn luôn, được không? Được không? Bây giờ làm đám tang là ai đi đám tang phát cho người thùng mì, được không? Được. Nghe nói có thùng mì là thấy phấn khởi rồi. Bà này chắc là đám tang nào bà cũng đi. Có những người đi lễ rồi đi về được thùng mì, cứ vậy đi lễ đừng thùng mì. Thế là người ta rủ nhau, người ta đi lễ cho đông, bảo lễ này đông quá, đi lễ về có thùng mì phấn khởi. Nhưng đi lễ về thùng mì có hơn, có được cho người chết được cái gì không? Cũng không luôn. Cho nên tất cả những cái đó, anh chị em mình là người công giáo, mình là người con cái của lòng Chúa thương xót, mình tin vào Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, tin vào Chúa chỉ có xót thương chứ không có trừng phạt, thì lý do gì mà mình phải buồn, lý do gì mình phải lo, lý do gì mình phải sợ? Vì Chúa nói đừng linh hồn nào sợ đến bên ta, đừng linh hồn nào sợ đến bên ta. Hãy chạy đến, đến với lòng Chúa xót thương. Mình vẫn hát: ta tìm được chôn tựa nương, đến với lòng Chúa xót thương, không chút lâu bận vướng. Cho nên thưa anh chị em, mình dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, tập đi là có cảm xúc, có cảm giác, có buồn, có thương, có tiếc, có nhớ, có mong, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng không được phép dừng lại ở đó. Nếu mình dừng lại ở đó, Chúa nói Thì với Maria, Chúa nói với Marta đó: em con không chết đâu. Nếu con tin vào Thầy là đấng hằng sống thì Thầy là đấng hằng sống, mà tại sao con còn sợ? Nếu con tin rằng Thầy là đấng giàu lòng thương xót thì tại sao con còn sợ? Thì thưa anh chị em, khi mà chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn thì điều quan trọng là chính bản thân mỗi người chúng ta, mình nhìn vào hình ảnh lòng thương xót của Chúa hơn là nhìn tới cái hình ảnh trừng phạt rồi lửa rồi mọi sự khủng khiếp lắm. Trong ngày kinh hãi ấy, Chúa nổi cơn thịnh nộ vân vân, chắc chắn giờ của sự công thẳng sẽ đến. Lúc đó mình không còn có cơ hội nữa. Nhưng đây bây giờ là giờ của lòng thương xót, thì mình hãy dìm mình vào trong lòng thương xót hơn là bước nhanh hơn cả Chúa là đến với sự công thẳng và sự trừng phạt. Và nếu mà có nghĩ đến sự công thẳng, nghĩ đến sự trừng phạt thì mình để cho mình giật mình, để mình hồi tỉnh, để mình tỉnh giấc, mà đừng dìm mình, đắm mình vào trong vũng tội, trong những đam mê nữa, kẻo mất linh hồn xa hỏa ngục. Nếu có nghĩ thì nghĩ như thế, để mà mau chóng quay trở về đường ngay nẻo chính. Cho nên thưa anh chị em, những người công giáo mình tập đi. Bây giờ thay vì mình có bao nhiêu cái vòng hoa đấy, bây giờ mình biến cái vòng hoa đó thành một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất bằng cách nào biết không? Bằng cách nào? Thay vì 100 vòng hoa, mỗi vòng hoa 1 triệu, tức là 100 triệu. 100 triệu đó đang tiêu tán hết sau một đám tang, trở thành một đống rác. 100 triệu thành một cái bãi rác, phải không? Vì mình biến 100 triệu ấy thành cái gì mà gửi được cho các linh hồn? Hả? Làm cái gì? À, làm việc bác ái. Đương nhiên là mình có xin lễ rồi, chắc chắn là có xin lễ rồi, ta không nói. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình lại làm quá nhiều, quá hấp. Rạp thì dựng thật to, hoa thì thật là nhiều, nhà thì có khi nhà thì bé, không còn có chỗ cho người, vì nhét hết hoa vào trong rồi. Rồi nó sặc cái mùi lên mà chịu không nổi, mùi hoa, mùi hương, mùi nến, mùi đủ thứ hết, nó làm cho mình bước vào trong đám tang mình cảm thấy hãi hùng là như là phải thôi. Tại sao không làm những đám tang thật đơn sơ, thật là ý nghĩa, thật là ý nghĩa, và mang một cái màu sắc vui tươi, hân hoan, phấn khởi. Vì bài đọc hôm nay nói rằng mình hân hoan vui mừng mà. Chúng ta hãy hân hoan vui mừng. Tôi trai trong lễ cầu hồn mà sao lại đọc cái bài gì mà hãy hân hoan vui mừng? Tôi thấy người ta cứ thuộc lòng cái, cứ ai mà già già lớn tuổi là chọn bài đọc chính sách khôn ngoan, rồi cứ câu người đầu bạc thì đáng kính trọng. Cứ cái sách khôn ngoan đó đọc xong rồi hãnh diện, vì đây là người già lớn chết đầu bạc thì đáng kính trọng, cho nên phải đọc cái bài đọc đó. Bao nhiêu lời của Chúa trong sách Ký Ước, nhất là trong Tân Ước, rất là nhiều bài giáo hội cho mình lựa chọn phụng vụ. Tại sao mình không lựa chọn đó? Mà cứ người đầu bạc thì đáng kính trọng, cũng giống như cứ đám cưới thì sách Tobia làm cho phụng vụ nó bị nghèo nàn đi. Phụng vụ lời Chúa rất là phong phú, Chúa dọn bữa tiệc lời Chúa rất phong phú. Và trong lễ cầu hồn, cầu cho các linh hồn đã qua đời, cũng rất nhiều bài đọc, rất nhiều lựa chọn. Mà nhất là những sách Tân Ước, thư Phaolô, như bài đọc hôm nay chị em nghe, thư Phaolô nói rằng là những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta được hưởng trên thiên quốc. Giống như người mẹ đau thắt khi mà sinh con, nhưng mà sinh được đứa con rồi thì nó vui mừng biết chừng nào. Vậy thì chúng ta cũng vậy, những đau khổ, những tủi nhục ở đời này vì danh Chúa sánh gì với những vinh quang mà chúng ta được hưởng trên thiên quốc, mà những người thân yêu chúng ta đang hưởng hôm qua lễ các thánh. Hôm nay những người thân yêu ấy, những người thân yêu của chúng ta chưa được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc vì còn đang được thanh luyện ở luyện ngục, ta cầu nguyện cho họ. Thì thay vì tiêu tốn những vòng hoa, chúng ta dùng cái đó làm việc bác ái, chia sẻ cho những người nghèo để họ nhớ mà cầu nguyện cho người thân yêu của mình qua đời. Có đẹp không? Có ý nghĩa không? Và người ta nhìn vào đạo Công giáo, người ta thấy rằng đạo Công giáo đúng là đạo yêu thương, đúng là đạo của lòng thương xót. Ngay cả chết rồi mà vẫn còn tỏ lòng thương xót. Thấy chưa? Đẹp không? Cho nên bố tôi chết, bố tôi dặn rất kỹ, không được làm đám tang to, không được đặt ở trên cao, đặt sát xuống đất. Và bao nhiêu tiền phúng điếu phải lấy chia sẻ hết cho người nghèo, không được có bất cứ một vòng hoa nào, không được ăn uống linh đình gì cả. Ngày dỗ mãn tang, dỗ 3 năm hay là dỗ trong ngày, cứ làm thật đơn sơ, thật nhỏ. Càng nghèo hèn bao nhiêu thì càng đẹp lòng Chúa bấy nhiêu. Ông cụ dặn rất kỹ. Chị tôi chết cũng như thế. Và nếu mẹ tôi sắp chết mà có chết thì cũng cứ như thế. Và tôi chết tôi đã làm sẵn di chúc rồi, làm di chúc trước, đưa cho ông bề trên đọc, bảo anh làm vậy, bảo không, con yêu cầu làm như thế này là hiến mình cho khoa học gì đó, người ta lấy muốn mắt mũi tay chân gì đó để cho những người khác cứ cắt, mà nhớ, nếu mà không cho phép thì thiêu. Và chết thì cái hòm thật là nhỏ trắng để sát trước mặt đất. Đừng có chết rồi mà còn thật là cao, thật là to lên rồi để làm cái gì, về với bụi đất rồi mà còn dương lên để làm cái gì. Và thưa anh chị em, tiền mà bao nhiêu hội kèn, bao nhiêu là chống phách, lấy cái đó chia sẻ cho các em cô nhi, chia sẻ cho những người già neo đơn, họ còn nhớ, họ còn cầu nguyện cho mình, có thích không? Có phải là đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cả người qua đời không? Nếu mà người qua đời mà họ có thể trỗi dậy được, dẹp hết mấy cái này đi, cái này tao không ăn được, hoa này tao không ngửi được, cỗ bàn này, rượu chè này chúng mày ăn tao đâu có hưởng được, tao chỉ muốn làm việc bác ái mà thôi. Ha ha. Người chết hiện về sẽ nói với chúng ta như vậy. Vì sao thưa anh chị em? Vì khi còn sống họ đã không thực hiện lòng bác ái cho đủ, bây giờ họ phải đền, phải trả lại những cái đó. Bây giờ không còn cơ hội để đền trả nữa rồi, hết rồi. Chúng ta đang sống trong giờ của lòng thương xót, họ đang sống trong giờ của sự công thẳng rõ ràng. Thấy không? Hai bên bờ vực, một bên là lòng thương xót, một bên là sự công thẳng. Ngày xưa tham lam, ngày xưa ích kỷ, ngày xưa chỉ biết giữ tiền không biết cho tiền, ngày xưa chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Bây giờ có đem tiền nó xuống hỏa ngục được không? Có đem tiền nó xuống luyện ngục được không? Này, kim cương của cô đâu hết rồi? Hả? Có đem xuống luyện ngục được không? Có những người chết rồi cũng còn chưa yên, nó còn đọng mã lên, biết không? Răng vàng. Có những người chết mà không kịp gỡ răng vàng ra, nó biết. Thế là lúc mà chết chưa kịp làm lễ mở cửa mã, nó đã mở trước rồi, nó cạy hết răng rồi. Ngày xưa mà còn cái thời mà khó khăn, nó còn lấy cả hòm nữa, anh chị biết không? Tại vì tôi đi mua quan tài cho người nghèo, tôi biết mà. Nó hỏi tôi, cha lấy hàng jean hay là second hand? Quan tài mà còn quan tài second hand, tức là quan tài xài rồi. Tôi bảo đâu mà quan tài xài rồi, chả giấu gì chả. Những nhà giàu nó làm quan tài đẹp lắm. Rồi với thằng trộm mà nó đêm nó đào mã lên, nó lấy quan tài đem bán lại cho chúng con. Chúa tôi. Rồi có khi, tôi chả biết có thật hay không, hỏa táng mà bỏ quan tài đẹp quá, hạ xuống rồi đẩy vô lò thiêu, nó đâu có đẩy ngay đâu, nó mở quan tài, nó thay quan tài khác, nó đẩy vô nó đốt. Quan tài đẹp quá đốt uổng ấy, nó lấy quan tài ra rửa sạch bán tiếp. Tôi không có biết chuyện đó. Nhưng mà ta thấy được một chuyện đó là gì? Là những cái mà mình đem theo sang trọng lắm, quý hoa lắm, có đem được đi đâu cái chứ. Còn làm cớ cho người ta vấp phạm nữa, làm cớ cho người ta phạm tội nữa. Thế thì tội gì mà mình làm cái quan tài dày cộm vậy, rồi mối mọt nó không ăn được thì lại càng hơi mốt, mà có cải mổ cải mã lên thì lại đâm sợ. Thì Chúa tôi chôn mãi mà vẫn chưa tan, thì còn sợ hơn phải không? Thấy mắt trợn trừng lên như vậy này. Thì ta thấy rõ ràng là những cái điều đó nó không đem lại ích lợi gì cho mình cả. Không đem lại ích lợi gì cho mình cả. Vì Chúa nói rằng Chúa đã xóa hết tất cả, lau khô mọi giọt lệ và xóa mọi lỗi tủ nhục của ta rồi. Cho nên không có lý do gì để mình u buồn, làm cho lòng tin của mình nó bị lung lay lung lạc. và làm cho những người mà đang sống ở trong cái gia đình mà nhà hiếu đó, thì cũng cảm thấy buồn. Cảm thấy buồn vì lý do là chẳng ai đến mà giúp cho mình thêm niềm tin, thêm niềm hy vọng, mà cứ chia buồn rồi cứ khóc lóc, cứ rủ lại hết xuống với nhau, thì còn gì là niềm hy vọng nữa, còn gì điều mà Phaolô bảo rằng là những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang. Mà ta thấy rằng lòng thương xót Chúa ngay cả cuối cùng thì Ngài cũng đâu có bỏ đâu, ngay cả cuối cùng, cái giờ phút cuối cùng đấy, mà nếu mà quay trở lại như là người trộm bên tay trái bên tay phải, phải hay trái, người trộm bên tay trái hay tay phải quay trở về với Chúa, trả lời nghe xong mà không biết trả lời, tay trái hay tay phải, bên phải, tên trộm bên phải, tên nào cũng là thằng trộm hết. Mà trộm bên phải nó bảo rằng chúng ta chịu thế này là đáng lắm rồi, nhưng ông này ông có làm gì nên tội đâu, ông này ông có làm gì nên tội đâu. Và nó nói rằng lạy Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi khi Ngài vào trong nước của Ngài. Dòng thư xuất của Chúa đâu có bỏ. Này, bà đi đây. Đám tang này bà khóc như thế nào, bà khóc tôi nghe coi.
Thế cha con không biết khóc.
Ví dụ bây giờ bố bà chết bà khóc làm sao?
Bố con nói rồi, thì con chỉ có đọc kinh cầu nguyện cho bố con thôi chứ con không khóc.
Mẹ chết thì khóc làm sao?
Mẹ con cũng không khóc.
Tôi chết thì bà khóc làm sao?
Biết cha.
Khóc.
Thưa cha, con không biết.
Tôi chết thì bà khóc làm sao, nói nghe.
Thưa cha, con không hiểu khóc được.
Rồi, vậy thì bà kể cho mọi người nghe là bà được ơn của Chúa như thế nào, bà không khóc được. Kể cho mọi người nghe.
Cha con là mổ 8 lần rồi.
Bà quay xuống. Rồi cho mọi người nhìn mặt cái bà có khóc không nào?
Thưa cha, con không khóc được.
Rồi, mổ 8 lần sao, kể mọi người nghe.
Con đi mổ thì mới hôm thứ tư vừa rồi này, con đi bệnh viện Đà Lạt thì họ có bảo con là bây giờ bà nhiều bệnh lắm mà chỉ có Chúa mới chữa được con thôi, chứ còn con bây giờ bị gan mổ, họ truyền máu là con bị liệt, con không biết. Thì họ hỏi là truyền máu gì thì con bảo là con không có biết, nửa tháng con mới tỉnh thì con không biết là truyền máu gì. Thì bác sĩ bảo con là bà bây giờ máu họ truyền không hợp, máu coi như là gan nóng rất nhiều. Mà con hôm thứ tư là con gái con là gọi điện cho cha là cầu nguyện cho con, là hôm ý là con không có đi được. Thì giờ con chỉ có nhờ vào Chúa với lại cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con, chứ còn bây giờ còn nhiều bệnh lắm. Mà hôm nay là con đưa cái chị này là bên Phật giáo để là nên.
Rồi, con tên gì?
Con tên là Ngô Thị Lan.
Ngô Thị gì? Đứng yên, mình có lùi lùi gì, tao đâu có ăn cắp mà giết mày đâu mà sợ dữ.
Con là Lan ở dưới Hòa Linh, Di Linh Lâm Đồng Hồng Thầy.
Rồi, con đạo gì?
Con bên Nương cơ. Và đạo Phật, rồi ý là mấy chị ở bên ấy bảo là có Chúa thương xót đi, nên con nên, ý là con nhiều bệnh lắm rồi con nên nhờ Chúa thương xót này cho.
Rồi con được Chúa được khỏi bệnh gì?
Con bây giờ là bệnh đại tràng, mà con đi bác sĩ mà thuốc tàng còn nhiều lắm rồi mà con không khỏi được cơ. Và nên mấy chị bảo là bên thầy là có Chúa thương xót thì con nên nhờ thầy Chúa thương xót để giúp đỡ cho con cái bệnh.
Rồi con nói tiếp con được ơn gì nữa?
Dạ con thì bây giờ thì nhờ cha với cộng đoàn để cầu nguyện cho con, thầy Chúa để con sống ngày nào thì con cảm ơn Chúa ngày đấy.
Rồi bà có biết là bà đã không đi được, bà đã nằm liệt giường cả 2 tuần rồi, bây giờ Chúa đã cứu bà đứng ở đây, bà nói bà chia sẻ bà đã nhận ơn của Chúa chưa?
Thì cha với con nói được có vậy thôi.
Bà đã nhận ra đó là ơn của Chúa chưa?
Thưa cha, là con nhờ về Chúa con mới khỏe hẳn được, chứ còn con nếu như mà con thì bác sĩ họ bảo con là chỉ có ông Giê-xu mới chữa được bà, thế còn bây giờ là tôi chữa chỉ có bớt bệnh thì chứ còn không khỏi được.
Rồi bà đứng và muốn đứng bên phải bên trái Chúa, muốn đứng đâu?
Dạ con
đấy, con ghê đứng đây chạy nhanh thế. Tôi hỏi bà muốn đứng bên phải hay bên trái Chúa?
Dạ con đứng bên phải.
Rồi đứng phải, đứng vô. Còn con mới đứng đâu?
Dạ.
Con mới đứng bên phải hay bên trái của Chúa?
Đứng ở bên phải ạ.
Rồi cô. Còn ai muốn đứng bên trái không? Có ai muốn đứng bên trái Chúa không? Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật. Dù là có đạo hay là bên lương như cô bé này nói, là những con người tội lỗi và bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Được Chúa cứu, được Chúa chữa. Con có thấy con được Chúa chữa để con khỏe đến bây giờ, có thấy là con được ơn của Chúa chưa?
Vâng ạ, khỏe bắt đầu thầy.
Con được thôi, chỉ cần như vậy thôi. Tại vì cái người bên trái và người bên phải họ có đạo không? Đứng bên bên Chúa có ai có đạo không? Nó là hai tên gì? Hai tên gì? Chỗ hai tên đại gian đại ác mà phải bị treo tử hình trên thập giá, cho nên chẳng có thằng nào đạo đức tốt lành gì cả. Nhưng mà điều quan trọng là dù là có đạo hay không có đạo, dù là bên phải hay bên trái, điều quan trọng là lạy Thầy xin thương xót con. Lạy Chúa xin thương xót con. Có thể cô bé này cô gọi Chúa là Thầy, có được không? Được chứ. Con nói đi, lạy Thầy hay lạy Chúa xin thương xót con. Con nhìn lên Chúa con nói
con xin Chúa thương xót con.
Rồi nó hay nói chứ là con xin Chúa thương xót con. Hay ở chỗ đó thưa chị em. Thường thì chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi thương xót con, lúc nào cũng khóc lóc cứ cầu nguyện với Chúa là cha ơi Chúa cha cầu nguyện cho con bây giờ đây. Cha ơi, có đạo mà cầu nguyện mà chả có lòng tin gì cả, bởi vì mình cứ khóc cứ lo cứ sợ không biết là Chúa có chữa không. Còn đây con bé này lại Chúa xin thương xót con. Chúa bảo tao thích mày, mày vui thì tao thích, tao thích đó con nha. Cho tặng cho con cái máy 570 giảng này. Con về nhé.
Dạ con cảm ơn thầy ạ.
Dạ con cảm ơn
thầy. Thôi đi, tiếc sót gì nữa bà. Rồi cái ông kia, đó ông trộm bên trái đó, cái ông trộm đó, ông trộm lên đi. Ông trộm bên trái hay bên phải? Ông lên đây. Ông trộm bên trái hay bên phải?
Dạ con bên phải ạ.
Rồi bên phải ông kể coi ông được ơn gì của Chúa.
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con được vinh sơn Đoàn Văn Chiến ở giáo xứ Tân Nghĩa Di Ninh tỉnh Lâm Đồng ạ. Con năm nghề năm vườn thưa ạ. Dạ. Con 52 tuổi ạ.
Rồi con được ơn gì kể mọi người nghe.
Con được nhiều ơn Chú ban cho con là cái năm hồi xưa là con ở ngoài Bắc, ở quê ở Nam Định kìa.
Sư thôi mình kể mãi chuyện ngày xưa sửa xưa mới thôi, còn chuyện ngoài Bắc thì bao giờ mới xong con.
Thế là con đi chơi xe đường xa, đi xe máy đường xa mà không may bị tông xe mà bị tông vào người ta mà hút văng người ta đi cả mấy mét, mà may mà con không việc gì và người ta cũng không việc gì. Là đến 2 năm sau con lại bị một lần nữa. Vậy là cũng người ta tông vào người ta, rồi con cũng bị lăn đi cả hàng mười mấy mét. Mà may mà có cái mũ bảo hiểm nó che cái đầu con chỉ chảy xước tí đầu gối. Thì Chúa ban cho con không việc gì. Rồi còn ngày trước nữa là có hai đứa con bị chết đuối sảy mấy lần. Mà may mà Chúa cứu vớt cơ. Dạ. Còn bây giờ thì
rồi anh hai lần được Chúa cứu, và con hai đứa con của anh cũng hai lần cũng được Chúa cứu vì chết đuối. Còn mới đây?
Dạ còn bây giờ thì cách đây 3 năm rồi con bị bệnh cao huyết áp, rồi con bị choáng xong bị ngất, rồi được người ta đưa đi cấp cứu. Rồi giờ nó cũng còn thi thoảng nó cứ choáng váng mặt mày với nệ đầu óc, nó choáng váng với nệ nó đứng không vững, nó cứ say say, nó cứ muốn đổ xuống. Còn với nệ con lại bệnh tim nữa, bệnh hở van tim hai lá, hở van ba lá, hở động mạch chủ. Thì con xin cha với nệ cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Giờ anh đã khỏi được bao nhiêu rồi?
Dạ con cũng đỡ thôi chứ chưa khỏi ạ.
Dạ. Nếu anh khỏi hẳn anh có đến đây nữa không?
Dạ có ạ.
Đó là điều quan trọng. Thường thì chúng ta cứ tra cầu cho con còn 50% nữa đến, còn 60% nữa đến, hôm rồi 70% nữa đến, hôm sau 80% nữa cha, còn tí nữa cha cầu cho con, thế tháng sau biến luôn. Là nó khỏi bao nhiêu? 100%, nó biến luôn, không đến với lòng thương xót của Chúa nữa. Thì ta thấy là lòng thương xót của Chúa, kỳ diệu của Chúa là biết như vậy mà vẫn cứu, biết như vậy mà vẫn chữa. Miễn là nó có một chút lòng thành ở trong đó là Chúa cứu, là Chúa chữa. Giống như là người trộm bên tay phải, chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi. Ông ấy không có bảo chữa là lạy Chúa thế này thế kia, mà không như người bên trộm bên trái mà nói rằng là ông có ngon thì ông cứu ông và cứu tôi đi. Mình không có thách thức Chúa. Mình cầu nguyện với Chúa đừng bao giờ thách thức. Nếu Chúa đầy lòng thương xót thì Chúa cứu con đi. Đừng bao giờ thách thức Chúa như vậy. Giống như người trộm bên trái, nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy cứu ông và cứu chúng tôi đi. Ta thấy ông một cái sự thách thức với Thiên Chúa. Có nhiều người đi cầu nguyện mà trong tư thế thách thức thay vì tín thác, cũng hai chữ T, mà bên trái là thách thức, còn bên phải là tín thác. Người bên trái thách thức là nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu chúng tôi đi. Đó là thách thức. Nếu Chúa là đấng nhiều lòng thương xót thì sao Chúa không thương xót con? Nếu Chúa là đấng đầy quyền năng, tại sao mà Chúa không ra tay đi? Mình vẫn cứ thách thức. Còn ở bên phải là tín thác, lạy Chúa, chúng con chịu như thế này là đáng tội rồi. Chúng con đau ốm bệnh tật như thế này là đáng tội rồi. Chúng con chịu những sự khó như thế này là đáng tội rồi. Đừng bao giờ mà bảo lạy Chúa, con có tội gì đâu mà Chúa bắt con phải như vậy. Có rất nhiều người cầu nguyện trong tư thế đó. Có không? Có không? Rất nhiều người lạy cha, con đâu có tội tình gì đâu mà sao mà Chúa để cho con nhiều sự khó như thế này. Tôi nói xét mình lại thử coi, sao dám nói như thế? Sao dám bảo rằng con có tội tình gì đâu? Nếu không có tội tình sao tháng nào cũng đi xin tội, có tội hoài đó. Thấy không? Đừng bao giờ mình cầu nguyện mà mình nói rằng con có tội gì đâu. Mà hãy nghe người trộm bên phải, chúng ta chịu như thế này là đáng tội rồi. Ông chịu như thế này là đáng tội rồi. Ông dám nói như vậy không?
Dạ, con dám nói ạ. Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, con là kẻ tội lỗi, con rất nhiều tội ạ.
Kể vài tội nghe.
Con dám nói ạ.
Đúng, tại vì mình xin tội trước mặt Chúa, xin tội trong tòa dày tội. Còn có những người lên làm chứng dám nói về cái quá khứ tội lỗi của mình, con đã từng như thế này, từng như thế nọ, từng như thế kia. Phải có ơn của Chúa mới dám mạnh dạn mà nói cái tội lỗi, cái yếu đuối của mình trước mặt cộng đoàn. Con ra về tiếp tục đưa những người bên trái về bên phải của Chúa, được không?
Dạ, con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn ạ.
Con bên trái hay bên phải? Con đây, hôm nay có thằng trộm mà bây giờ có thêm con trộm nữa. Đây, đây con trộm. Đây, con là con trộm hay là thằng trộm?
Dạ, con ăn trộm.
Rồi, bây giờ con chia sẻ cho mời con được ơn gì?
Dạ, 3 tháng vừa rồi, con đi khám ở bệnh viện Đại học Y Dược. Bác sĩ nói con là bị ung thư hai vú, thì người đang nghi ngờ cái người ta mới, bác sĩ mới cho con là làm xét nghiệm thử tế bào với là tiểu phẫu, nhưng mà đi vô phòng tiểu phẫu thì người ta kêu là khó quá, người ta không có làm được. Cái con mới là đi xin cầu nguyện với Đức Mẹ ở chánh tòa Bà Rịa. Thì khi con lên ở trên Sài Gòn, ở Đại học Y Dược á, thì con gặp mà 10 năm về trước, cái ông bác sĩ đó là ông cũng khám con. Thì là ông mới là khám con lại, ông nói là bây giờ là thầy nói với con là cái này là không có thể nào tiểu phẫu được, mà phải đành cắt hết hai cái vú của con. Thì con buồn quá thì con mới hẹn ông ấy lại là giống như chạy trốn binh vậy. Hẹn lại là tháng 10, ngày 20 tháng 10 con mổ. Nhưng mà ông nói là ông phải đi hội thảo ở bên nước ngoài, thầy phải đi hội thảo nước ngoài. Thì thôi con, đầu tháng 11 con đi mổ. Thì lúc đó có cái chị đó là chị là bác sĩ ở bệnh viện Bà Rịa, chị là người ngoại giáo, chị mới nghe tin của cha, chị mới là đọc thuộc con. Nhưng mà trong lòng con buồn dữ lắm, con cũng đi nội nữa. Rồi cho chị nói hoài thì con mới lò mò, con tìm số điện thoại của cha, tìm chỗ ở của cha. Thì con đi một mình. Bữa đó con lên cách đây là được 6 ngày rồi. Thì con về hàng ngày con mở cái máy của cha nghe, nghe cha giảng và nghe những lòng thương xót của Chúa. Rồi con cứ 3 giờ là con đọc lòng thương xót của Chúa. Con xin Chúa ban ơn cho con, cả con khổ quá. Cái ca mổ của con á là 70 triệu, nhưng mà cách đây 3 năm á có 70 triệu hay là 700 triệu con vẫn có. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi con khổ dữ lắm. Chồng con phá hết trơn, con có tiền. Thì con có tiền để con mới xin bác sĩ lại. Thì bây giờ ngày hôm nay mẹ con đi lên để mổ. Thì cùng cái thầy bác sĩ đó đuổi con về, nói là chị khám lại con, nói là chị đi về đi, chị lành tính và chị chỉ có tiểu phẫu nhỏ thôi. Con cảm ơn cha và cảm ơn Chúa và hội đồng và cộng đồng đã cầu nguyện cho con. Con mừng quá, con chưa có về nhà, con đi qua cha luôn mà con bị lạc tùm lum. Con cảm ơn cha.
Và đây là cái kết quả chị mới cầm ở bác bệnh viện về.
Dạ, kết quả này đại học y dược là 3 năm mà 3 tháng trước là vô em trai để cho con. Thì em trai chị nói là nghi ngờ thôi, coi như là khả năng lành tính chứ không là nó lành tính. Dạ, con cảm ơn cha.
Bây giờ chị muốn đứng bên phải hay bên trái Chúa?
Dạ.
Chị muốn đứng bên phải hay bên trái của Chúa?
Dạ, con xin đứng bên trái.
Chị muốn đứng bên trái của Chúa?
Con nói đại. Bây giờ con thích bên nào cũng được, con nói đại thôi.
Thưa anh chị em, bên nào cũng được. Bên trái, bên phải đâu có phải là bên. Đúng là chị ấy nói đấy. Bên nào cũng được, miễn là mình tín thác vào Chúa. Nếu tôi đứng bên trái của Chúa mà tôi bảo với Chúa rằng lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, được không? Không được. Mày muốn nói mày phải chạy sang bên phải. Có phải như vậy không? Và bên trái thì bảo ông có ngon ông cứu ông đi, con nó bị ung thư vú rồi đó, Chúa con, Chúa cứu con đi. Chúa bảo mày nói vậy mày chạy sang bên trái, có cần như vậy không? Không. Nếu con tín thác vào Chúa thì bên trái hay bên phải cũng là lòng thương xót của Chúa. Trong trái tim của Chúa, bên trái hay bên phải cũng là trái tim. Có phải bên trái là không phải trái tim, bên phải mới là trái tim không? Không. Cho nên chúng ta thường nói bên trái là sự thách thức, bên phải là sự tín thác. Nếu mà mình tín thác vào Chúa thì ngay lập tức mình chạy vào bên phải. Nếu mình nghi ngờ, mình thách đố thì ngay lập tức mình chạy sang bên trái. Nếu mình đang ở bên trái nhưng mà mình sám hối như cái cô bé lúc nãy cố lên, anh chị em có thấy một cái điểm nó đau xót như thế này không? Mình là người công giáo, mình đi khấn đi cầu nguyện, vậy mà phải để cho một cô bác sĩ không công giáo nói với mình là hãy chạy đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, mà nói 5 lần 7 lượt mới chịu đi. Anh chị em nghe có xót sao? Đáng lý ra cái cô ấy, cô có đạo ấy, phải là người nói với người bác sĩ không có đạo là tôi không sợ đâu, tôi có lòng thương xót của Chúa. Phải vậy chứ phải không? Cho nên người không có đạo thì lại tín thác, kẻ có đạo thì lại thách thức. Anh chị em thấy một cái sự thật đau lòng như vậy. Và Chúa nói rằng ta đau lòng vô cùng khi mà biết bao nhiêu người được ta tuyển chọn ưu tiên đặc biệt thì lại nghi ngờ lòng thương xót của ta. Những người được Chúa lựa chọn ấy là những giáo sĩ đấy, là những người mà được Chúa lựa chọn riêng đấy, ơn gọi riêng đấy, thì lại thách thức lòng thương xót của Chúa. Trong khi biết bao nhiêu những con người đau khổ, bệnh tật, đói khổ, những người dân nghèo, rốt nát, quê mùa, thì lại một lòng tín thác vào Chúa. Còn những người có chức, có quyền, những người có địa vị, có học thức thì lại thách thức. Ôi, đó là mê tín. Chị em thấy thách thức không? Ôi mày cứ đi cầu đi coi Chúa có chữa mày hay không. Ôi đó là nhảm nhí. Thách thức vào Chúa, thách thức vào Chúa thì mày chịu như thế này là đáng tội của mày rồi, chứ không còn lôi thôi gì nữa. Không có tín thác vào Chúa, không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì chỉ còn là sự công thẳng mà thôi, thưa anh chị em.